Quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ.
Hôm nay so với hôm qua em thấy sao? Đấy, bao nhiêu phần trăm rồi? Trời, hay vậy luôn hả? Thấy không? Bà bầu mới nãy mới nói là 70-80% luôn á bác. Mà giờ em mới có một ngày mà em thấy thấp luôn, ghê thiệt chứ. Hả? Sạch trơn luôn ha. Đó, bởi vì bác Tâm nói rồi, từ lúc mà bác Tâm mà biết tới cái sản phẩm này rồi hả, bác Tâm bất chấp lại loại viêm, bác Tâm không có ngán một cái loại viêm nào. Hôm qua là em nhìn lên màn hình là em thấy nhiều đúng không cơ? Nó đỡ xanh hơn hôm qua ha. Bác cho em coi cổ tử cung chưa? Chưa coi hả? Dạ, nay bác cho em coi ha. Quan hệ vợ chồng xong 2 năm là mình nên làm rồi. Mà bây giờ em sanh 3 đứa rồi đúng không? Cái gì cũng làm hết trơn rồi mà cái còn có cái sợ đáng sợ nhất là cái ung thư mà em muốn làm. Nè, cổ tử cung của em nè. Đó, ha. Đó. Làm cái này, cái bản như không? Thôi bữa nay em thấy rửa 2 cục lòng cái nó hết trơn rồi nè em. Hôm qua mình rửa nhiều ha.
Kính thưa quý vị, hiện nay trên các nền tảng như TikTok hay Facebook không khó để bắt gặp các video thăm khám, siêu âm, đặt vòng tránh thai, thậm chí là livestream tư vấn bệnh lý nhạy cảm. Nhiều video do bác sĩ đăng tải có hình ảnh, âm thanh, toa thuốc của bệnh nhân mà không được che mờ và đặc biệt là không có sự đồng thuận rõ ràng từ người bệnh. Đây là hành vi vi phạm quyền riêng tư, đạo đức nghề nghiệp và cả luật khám bệnh, chữa bệnh mới có hiệu lực từ đầu năm 2024. Thông tin chi tiết xin mời quý vị thính giả cùng theo dõi ngay sau đây. Để quảng bá hình ảnh cá nhân hoặc khuyến cáo phòng ngừa bệnh, ngày càng nhiều bác sĩ vô tư đăng tải hình ảnh, video quá trình thăm khám, điều trị của bệnh nhân lên kênh mạng xã hội như TikTok, Facebook. Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, trên mạng xã hội TikTok có rất nhiều video được bác sĩ đăng tải có hình ảnh, âm thanh của người bệnh. Cụ thể như tài khoản TikTok tên T giới thiệu là bác sĩ sản phụ khoa với hơn 1 triệu lượt theo dõi, thường xuyên đăng các video về quá trình thăm khám sức khỏe sinh sản, chủ yếu là nữ và cả chuyện sinh đẻ của chị em phụ nữ. Phần lớn các video đều che mặt bệnh nhân, nhưng âm thanh của bệnh nhân vẫn giữ nguyên. Nội dung các video được bác sĩ T đăng tải chủ yếu là những phụ nữ khó có con vì bị đa nang, ít trứng hoặc là không có trứng, không có kinh, lớn tuổi. Với nam giới thì không có tinh trùng hay tinh trùng yếu. Vị bác sĩ này cũng đăng nhiều video về kiến thức sinh sản hay các em bé vừa chào đời đến vài tuổi nhờ bàn tay của mình đã thụ tinh nhân tạo. Trong đó có nhiều trường hợp sinh đôi, sinh ba hoặc thậm chí là sinh năm được người này xem như kỳ tích sinh sản. Hay một tài khoản TikTok xưng là bác sĩ sản phụ khoa LP thường xuyên livestream trong lúc thăm khám chị em phụ nữ tại phòng khám của mình. Vì phát trực tiếp nên người xem biết được tất cả cuộc trò chuyện giữa bác sĩ và bệnh nhân. Như cuộc phát trực tiếp kéo dài hơn nửa tiếng vào sáng ngày 27 tháng 5, góc quay ghi lại hoạt động của bác sĩ này và nhân viên khám bệnh cho bệnh nhân. Trong suốt quá trình phát trực tiếp, người phát không thông báo cho bệnh nhân biết. Dù góc quay chủ yếu ghi lại hoạt động những người trong phòng khám, nhưng thi thoảng vẫn có bệnh nhân vô tình xuất hiện trong khung hình đang quay trực tiếp.
Có lần nào em thấy thứ hai vô lòng tử cung chưa?
Dạ có, một tháng là khi là thứ hai trong lòng tử cung mà chưa có phôi.
Mấy tuần?
Khoảng là 3 tuần á.
3 tuần rồi sau đó bao lâu em trở lại khám lần?
Khoảng là em bị sốt, cái em đi bệnh viện xét nghiệm máu. Khoảng 7 tuần á là chưa có phôi thai.
Siêu âm thai 7 tuần
hả? Dạ, chưa có phôi.
Rồi sao nữa?
Rồi ăn hết sốt rồi em khỏe lên rồi. Rồi tới bữa nay
siêu âm trong bệnh viện hả?
Dạ, trong bệnh viện huyện, tỉnh viên.
Em có mang thêm mấy giấy tờ theo không cơ?
Trên dòng thời gian của tài khoản này, hầu như ngày nào cũng có video siêu âm thai, đặt vòng tránh thai, vệ sinh vùng kín được đăng tải. Trong đó có quảng cáo các sản phẩm liên quan sức khỏe sinh sản và làm đẹp của chị em phụ nữ. Bên cạnh một số bác sĩ sử dụng trực tiếp hình ảnh video của bệnh nhân, cũng có nhiều bác sĩ chỉ quay chính mình, kèm những hình ảnh minh họa, mô hình để truyền tải những kiến thức y khoa đến người dân. Không dừng lại ở hình ảnh, cả video bệnh nhân trong quá trình thăm khám, toa thuốc, phiếu xét nghiệm vẫn đăng tràn lan lên mạng xã hội mà người đăng không che thông tin cần thiết để bảo vệ sự riêng tư cho người bệnh. Có trường hợp, các cơ sở quảng cáo còn so sánh hình ảnh trước và sau phẫu thuật thẩm mỹ của bệnh nhân. Thậm chí hiện nay, mạng xã hội liên tục xuất hiện những hình ảnh, thông tin bệnh án về một người bệnh với tình cảnh thương tâm, bệnh không có tiền chữa để trục lợi. Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, một bác sĩ đang công tác ở một bệnh viện công lập tuyến cuối tại Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, nguyên tắc đầu tiên và được phổ biến đến tất cả các y bác sĩ là phải tôn trọng quyền riêng tư của người bệnh. Nếu không có sự đồng ý của bệnh nhân, nhân viên y tế không được phép đăng tải, tiết lộ thông tin bệnh án, hình ảnh người bệnh. Điều này cũng đã được quy định rõ ràng trong Luật Khám bệnh chữa bệnh. Bác sĩ này nói, thông tin của người bệnh cần được bảo vệ và tôn trọng vì có thể ảnh hưởng đến tâm lý, công việc, các mối quan hệ xung quanh của họ. Do đó, đây là nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp trong y khoa. Theo Luật Khám bệnh chữa bệnh năm 2023, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, phải tôn trọng quyền riêng tư của người bệnh, bảo mật thông tin cá nhân và hồ sơ bệnh án, kể cả hình ảnh và video trong quá trình khám chữa bệnh. Cơ sở khám chữa bệnh và nhân viên y tế phải bảo mật mọi thông tin liên quan đến người bệnh. Trường hợp được phép chụp hình quay phim là khi bệnh nhân đồng ý bằng văn bản hoặc lời nói có ghi âm, lưu trữ hợp pháp để phục vụ cho việc chẩn đoán và điều trị, đào tạo chuyên môn, hội chẩn, nghiên cứu hoặc truyền thông. Quý thính giả có thể chia sẻ suy nghĩ của mình về vấn đề này bằng cách để lại bình luận bên dưới nhé. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.